là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ ba, ngày 31 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận kết quả của huyện Trấn Yên sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Tiếp đó là phản ánh những nỗ lực của huyện Yên Bình nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Chuyên mục Lao động và Công đoàn tuần này xin tổng hợp các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích cho đoàn viên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Cùng với việc khôi phục sản xuất nông nghiệp tại các địa phương vùng lũ, ngành nông nghiệp cũng đang khẩn trương chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, đơn vị thủy nông tập trung nhân lực, máy móc nhanh chóng khắc phục các công trình thủy lợi bị hư hỏng, đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Công trình thủy lợi Nà La phục vụ tưới tiêu cho 30 hectare lúa của xã Sơn Lương. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, lượng nước lớn cùng với đất đá đổ về khiến đập đầu mối bị bồi lấp hoàn toàn và gãy hỏng 300 mét kênh mương dẫn nước xuống các cánh đồng. Để kịp thời đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, sau khi rà soát hiện trạng thiệt hại và hư hỏng, công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn huyện Văn Chấn đã cử cán bộ ở các cụm thủy nông cùng với máy móc tổ chức khắc phục, nạo vét toàn bộ khối lượng đất vùi lấp để nhanh chóng lấy nước cho đồng ruộng. Cùng với công trình thủy lợi Nà La, 198 công trình trong tổng số 1.750 công trình thủy lợi phục vụ nước tưới cho 4 huyện thị phía tây của tỉnh Yên Bái cũng bị hư hỏng nặng nề, trong đó huyện Văn Chấn thiệt hại nặng nhất với 85 công trình. Không chỉ khó khăn trong việc vận hành khai thác, một số công trình thủy lợi còn bị biến đổi dòng chảy, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của người dân. Vì vậy, nhiều hộ dân rất lo lắng nếu không khắc phục kịp thời thì sẽ không có nước tưới tiêu vì diện tích lúa mùa hiện nay đang chuẩn bị bước vào giai đoạn chỗ đồng. Sau khi kiểm tra, rà soát số công trình thủy lợi bị hỏng, ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, đơn vị chức năng đang quản lý, vận hành khai thác các công trình thủy lợi tập trung nhân lực tổ chức khắc phục bằng mọi biện pháp. Với những công trình bị ảnh hưởng ít thì huy động cán bộ tập trung nạo vét bùn đất để khơi thông dòng chảy. Công trình bị vùi lấp với khối lượng lớn thì huy động phương tiện máy móc hỗ trợ. Hiện tại, công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn tổ chức tự khắc phục 185 công trình với giá trị ước tính trên 18 tỷ đồng. Đồng thời đề nghị Ủy ban dân tỉnh đầu tư xây dựng 40 công trình với giá trị trên 34 tỷ đồng. Trong đó có 6 công trình cần phải hỗ trợ khắc phục ngay vì đã bị vùi lấp thượng lưu đập đầu mối, nhiều đoạn kênh bị vùi lấp vỡ hỏng, sạt lấp và cuốn trôi, gồm công trình thủy lợi Nà La, Khe Lo, Đá Đen, Huổi Thu, đập bản 10, đập Cốc Thủ. Những thiệt hại này vẫn chưa phải con số cuối cùng do một số thôn vẫn chưa tiếp cận được bởi diện tích sạt lở quá lớn. Tuy nhiên, với công tác khắc phục khẩn trương, huy động tối đa nhân lực, máy móc để nạo vét kênh mương, sửa chữa những đường dẫn nước, ngành nông nghiệp và các địa phương quyết tâm phấn đấu đảm bảo nước tưới tạm thời cho bà con nhân dân trong vụ hè thu này.
Đoàn công tác của công ty trách nhiệm hữu hạn đá Cẩm Thạch EDK Quốc tế và công ty trách nhiệm hữu hạn đá Cẩm Thạch EDK Việt Nam đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những mất mát về người và tài sản mà nhân dân các địa phương trong tỉnh đang phải gánh chịu do thiên tai gây ra. Phát huy tinh thần tương thân tương ái nhân dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn đá Cẩm Thạch EDK Quốc tế đã trao hỗ trợ 50 triệu đồng và công ty trách nhiệm hữu hạn đá Cẩm Thạch EDK Việt Nam trao trên 57 triệu đồng cho nhân dân vùng bị thiệt hại. Do lũ sông Hồng dâng cao đã làm toàn bộ diện tích 6,5 sào lúa và cây màu của gia đình chị Nguyễn Thị Trinh ở thôn Ninh Phúc, xã Nga Quán bị mất trắng. Ngay sau khi nước rút, gia đình chị đã lựa chọn giống lúa ngắn ngày để ngâm ủ và xạ lại, với hy vọng phần nào bù đắp thiệt hại do mưa bão gây ra. Mưa lũ cũng làm thiệt hại 5 hectare cây dâu tằm trên địa bàn huyện. Do phần lớn diện tích đang trong giai đoạn nảy mầm sau đốn nên ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây dâu. Sau khi nước rút, các ngành trong khối nông nghiệp phối hợp với chính quyền các xã tích cực vận động nông dân tiến hành nạo vét bùn đất, đào rãnh thoát nước, phòng trừ sâu bệnh, điều định vùng trồng dâu nuôi tằm. Theo số liệu thống kê của huyện Trấn Yên, hoàn lưu bão số 3 đã làm gần 740 ha các loại cây trồng bị ngập úng và vùi lấp, trong đó diện tích lúa gần 405 ha, diện tích còn lại là cây màu, cây công nghiệp, cây ăn quả, cùng gần 240 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị vỡ, bị ngập và nhiều công trình thủy lợi bị hư hỏng, ước thiệt hại khoảng 21 tỷ đồng. Để khắc phục hậu quả thiên tai, các cơ quan trong khối nông nghiệp phối hợp cùng các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn nông dân kỹ thuật chăm sóc phục hồi sản xuất nông nghiệp sau mưa bão. Thiệt hại do bão lũ đối với huyện Trấn Yên là rất lớn. Vì vậy, ngành nông nghiệp đang tích cực triển khai các giải pháp đồng hành cùng nông dân vượt qua khó khăn, quyết tâm khôi phục lại sản xuất nông nghiệp, phần nào bù đắp thiệt hại do thiên tai gây ra.
Để tiếp tục triển khai đề án sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị thành phố Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Từ đầu năm đến nay, thành phố Yên Bái đã dành kinh phí 1,9 tỷ đồng phân bổ cho các xã phường triển khai 171 dự án liên quan đến nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Theo đó, chủ yếu hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình chăn nuôi trồng trọt, mua máy móc thiết bị và xây hầm bioga. Đến nay, sau khi rà soát đánh giá đã chấp thuận 88 dự án, còn 52 dự án đang hoàn thiện thủ tục. Với việc triển khai hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp, thời gian qua đã giúp người dân thành phố Yên Bái có thêm điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất, đồng thời kích thích phát triển lĩnh vực nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Nhờ đó đến nay, thành phố cũng đã xây dựng được vùng sản xuất như sản xuất rau an toàn tại xã Tuy Lộc, Âu Lâu, Văn Tiến, vùng trồng hoa, vùng chăn nuôi hàng hóa tại các xã Minh Bảo, Tân Thịnh, Âu Lâu.
Đến tháng 8 năm 2017, toàn tỉnh có 5.060 ha cây sơn tra. Đề án phát triển cây sơn tra tại hai huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải giai đoạn 2016-2020 của tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020. Tổng diện tích trồng cây sơn tra toàn tỉnh đạt 10.000 ha. Tuy nhiên, việc sản xuất cây giống sơn tra hiện nay vẫn chủ yếu theo phương thức nhân giống hữu tính, gieo hạt và ươm bầu trong đất. Khi cây giống đạt tiêu chuẩn thì đem đi trồng. Phương thức này dễ làm, ít tốn công, giá thành cây giống thấp, nhưng cây giống bằng hạt có độ phân ly cao, không đồng nhất, đặc biệt là thời gian kiến thiết cơ bản kéo dài từ 4 đến 5 năm sau trồng cây mới cho quả, tỷ lệ cây không cho quả còn cao. Trong khi đó, kết quả nghiên cứu thử nghiệm của nhiều đơn vị tổ chức cho thấy phương pháp ghép cành để nhân giống sơn tra đạt hiệu quả cao nhất trong các phương pháp vô tính. Cây giống có độ đồng đều cao và giữ nguyên được đặc tính di truyền của cây đã được tuyển chọn, rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản. Nghiên cứu của Trung tâm Lâm nghiệp Tây Bắc đã trồng cây sơn tra ghép tại Trạm Tấu từ năm 2014 cho thấy sau 2,5 năm đã cho quả bói, trong khi trồng cây bằng gieo hạt năm thứ 5 mới cho quả. Từ thực tế đó, Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhân giống sơn tra bằng phương pháp ghép cành tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, do Thạc sĩ Nguyễn Thành Hưng làm chủ nhiệm. Kết quả của dự án đã khẳng định chắc chắn việc nhân giống sơn tra bằng phương pháp ghép là thành công tại tỉnh Yên Bái. Thông qua quá trình triển khai nhiệm vụ, cán bộ kỹ thuật của đơn vị cơ sở đã nắm chắc được kinh nghiệm thực tế quá trình nhân giống cây sơn tra ghép, đảm bảo được tỷ lệ nhân giống cũng như chất lượng cây giống sản xuất ra. Trong năm nay, trung tâm sẽ mở 2 lớp tập huấn cho người dân tại huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải về kỹ thuật ghép cành sơn tra.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 năm qua, Đảng bộ huyện Trấn Yên đã có nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 21, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Kinh tế xã hội của huyện tiếp tục có bước chuyển dịch đúng hướng, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ 21 đề ra 21 chỉ tiêu chủ yếu với 4 chương trình phát triển kinh tế xã hội trọng tâm. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, đến nay đã có 14 trên 21 chỉ tiêu hoàn thành đạt và vượt nghị quyết đại hội đề ra. 7 chỉ tiêu đang tiếp tục được thực hiện và đều có thể hoàn thành vượt kế hoạch. Trong phát triển kinh tế, huyện xác định đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển sản xuất nông lâm nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống người dân ở khu vực nông thôn, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung đầu tư thâm canh, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng diện tích gieo cấy các giống lúa có năng suất chất lượng cao. Đồng thời tích cực chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa, cây màu sang trồng dâu tằm, cây ăn quả có múi. Nhờ vậy, hàng năm diện tích cây lương thực gieo trồng ổn định trên 6.200 ha. Năm 2018, tổng sản lượng lương thực ước đạt 29.050 tấn, đạt 102% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Diện tích chè gần 1.000 ha, sản lượng đạt 8.000 tấn một năm. Đẩy mạnh trồng và phát triển ngành nghề trồng dâu nuôi tằm, hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững. Phát triển được 334 ha dâu, sản lượng kén ước đạt 420 tấn một năm, tăng 22% so với mục tiêu nghị quyết. Trồng và phát triển được vùng cây ăn quả có múi với diện tích trên 334 ha, xây dựng được nhiều mô hình chăn nuôi gia súc và gia cầm. Đến nay đã có gần 500 cơ sở chăn nuôi theo hướng hàng hóa với tổng đàn gia súc gia cầm trên 1 triệu con, đạt tăng trưởng 14% năm. Khai thác lợi thế ao hồ, phát triển mạnh chăn nuôi thủy sản với sản lượng đạt 1.450 tấn một năm. Đồng chí Trần Đức Học, Bí thư Đảng ủy xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên nói:
với một cái xã mà đã được về đích nông thôn mới mà chúng tôi xác định là muốn nâng cao chất lượng nông thôn mới thì phải tập trung việc nâng cao chất lượng sống người dân, cụ thể nâng cao thu nhập cho người dân. Thế thì đây là một trong những cái hướng đi mà Đảng bộ đang tập trung vào để tuyên truyền, tổ chức vận động nhân dân thực hiện. Và với cái định hướng như vậy thì tôi tin chắc rằng là cái nhiệm vụ mà Đảng bộ đặt ra từ đầu nhiệm kỳ sẽ đạt và hoàn thành được cái kế hoạch theo nghị quyết đề ra.
Cùng với đó, công tác quản lý và bảo vệ rừng được đẩy mạnh. Hàng năm huyện Trấn Yên trồng mới 2.700 ha, sản lượng gỗ khai thác đạt 90.000 mét khối một năm và tỷ lệ tàn che phủ đạt trên 69,7%. Đã tích cực đưa giống mới như keo lai, bạch đàn mô và áp dụng khoa kỹ thuật vào thâm canh rừng kinh tế. Nhờ vậy, giá trị thu nhập từ rừng đạt từ 80 đến 100 triệu đồng một hecta. Đặc biệt, huyện đã mở rộng diện tích che măng bắt độ lên 3.000 hecta, sản lượng măng tươi đạt 36.500 tấn một năm, diện tích quế trên 15.000 hecta và khai thác 3.000 tấn vỏ quế tươi một năm. Huyện cũng đã tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2018, phấn đấu có 5 xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện lên 15 xã, vượt 8 xã so với mục tiêu nghị quyết của đại hội. Đồng chí Chu Đức Hiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên nói:
Sau khi được công nhận nông thôn mới thì Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đào Thịnh tập trung vào xây dựng và phát triển các cái tiêu chí để làm để cho phát triển một cách bền vững xã nông thôn mới, thì tập trung vào các cái tiêu chí như là về môi trường và đặc biệt đó là tập trung vào cái tiêu chí là về thu nhập, nâng cao đời sống cho nhân dân và phát triển một cách bền vững.
Phát triển sản xuất công nghiệp tiếp tục được phát triển ổn định, đã thu hút được một số dự án đầu tư vào đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất ở khu công nghiệp thị trấn Cổ Phúc, khai thác quặng sắt, graphite, chế biến nông lâm sản, tạo việc làm cho nghìn lao động. Đến nay toàn huyện đã có 344 cơ sở sản xuất công nghiệp, giải quyết việc làm cho hơn 4.000 lao động. Và năm 2018, ước giá trị sản xuất công nghiệp của huyện đạt trên 550 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ bán lẻ đạt trên 630 tỷ đồng, đạt 74% nghị quyết. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 dự kiến đạt 110 tỷ đồng, đạt 91% mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Trong hơn 2 năm qua, huyện cũng đã huy động được hàng trăm tỷ đồng cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng như xây dựng đường giao thông nông thôn, thủy lợi, chợ, trụ sở xã, trường học. Nhờ vậy mà bộ mặt nông thôn từ vùng thấp cho tới vùng cao ngày một thay đổi, góp phần tích cực nâng cao điều kiện phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Bí thư huyện ủy Trấn Yên nhấn mạnh:
Để hoàn thành toàn diện các cái chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, thì từ nay đến hết nhiệm kỳ thì Đảng bộ huyện Trấn Yên sẽ tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt một số cái nhiệm vụ trọng tâm như sau. Thứ nhất là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ. Cái thứ hai là sẽ tạo mọi điều kiện tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp phát triển, tăng cường thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn, đặc biệt là các cái trình tự thủ tục cho doanh nghiệp sớm triển khai các cái dự án một cách có hiệu quả và với thời gian nhanh nhất. Thứ ba, một nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu đó là thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới. Trong đó thì mục tiêu đặt ra là đến hết nhiệm kỳ thì 100% các số xã trên địa bàn huyện sẽ đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Trấn Yên sẽ là huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Phát huy những kết quả đạt được cùng với những giải pháp tích cực trong những năm cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục đoàn kết thống nhất, nỗ lực thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020.
Với những thành tựu kinh nghiệm cùng tinh thần đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân và toàn xã hội, Đảng bộ nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 đã đề ra, sớm xây dựng huyện trở thành huyện nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay huyện Yên Bình đã có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới vượt chỉ tiêu so với nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Với phương châm xây dựng nông thôn mới hiệu quả vững chắc, các xã đã đạt chuẩn đang tập trung nâng cao các tiêu chí, trọng tâm là tiêu chí thu nhập và xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm đưa đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn ở mức cao hơn, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là một trong những xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Yên Bình, Đại Minh có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế bởi đây là vùng có giống bưởi ngon nổi tiếng. từ trồng bưởi mỗi năm mang về cho người dân trong xã từ 50 đến 60 tỷ đồng. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng. Với mục tiêu năm 2018, nâng cao thu nhập của người dân từ 32 đến 35 triệu đồng và giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức thấp. Hiện nay, xã Đại Minh đang khuyến khích bà con mở rộng diện tích trồng bưởi thêm 30 hectare, nâng tổng số diện tích trồng bưởi của xã Đại Minh lên 200 hectare. Gia đình bà Nguyễn Thị Minh ở thôn Đồng Nếp, xã Đại Minh hiện trồng hơn 200 gốc bưởi cho thu nhập gần 150 triệu đồng một năm. Năm nay, gia đình bà trồng thêm 100 gốc bưởi ở những diện tích đất đồi kém hiệu quả và tích cực chăm sóc theo đúng kỹ thuật để tăng năng suất và giá trị thu nhập. Bà Nguyễn Thị Minh, thôn Đồng Nếp, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói.
Khi mà bà con nhân dân áp dụng cái khoa học kỹ thuật vào thì là cái cây bưởi nó sẽ cho năng suất cao, từ chăm bón cho đến thụ phấn thì chúng ta phải là song song với nhau so sánh cái việc mình trồng bưởi và cái việc mình trồng các cái loại cây lâu năm, cây lâm nghiệp chẳng hạn, thì là cái diện tích mình thu nhập từ cây bưởi sẽ cho mình hiệu quả hơn.
Nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, xã Đại Minh đã tập trung quy hoạch mở rộng diện tích vùng bưởi, xây dựng thương hiệu cho bưởi Đại Minh trở thành hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất từ chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã giúp người dân xây dựng chuồng trại, phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm quy mô lớn. Đến nay trên địa bàn xã có hàng chục mô hình chăn nuôi lợn có quy mô từ 100 con trở lên và mô hình nuôi gà trên 1.000 con. Đại Minh cũng là xã được chọn để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Yên Bình năm 2018. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Xã Đại Minh thì đã về đích nông thôn mới, nhưng đối với đảng bộ và chính quyền cũng như nhân dân xã Đại Minh là chúng tôi không phải là chúng ta đã về đích nông thôn mới mà chúng ta dừng lại. Và chúng tôi tiếp tục nâng cao cái chất lượng các tiêu chí về nông thôn mới. Nhất là cái thu nhập của bà con cũng như là các cái công trình xây dựng cơ bản hạ tầng để phục vụ đời sống thiết yếu của bà con.
Là địa phương tiêu biểu trong thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông nông thôn, đến nay 100% đường trục xã, liên xã của xã Hán Đà được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn, trên 53% đường liên thôn, trục thôn được cứng hóa. Nhiều thôn của xã là điểm sáng trong làm đường giao thông nông thôn như thôn An Lạc 3, thôn Hán Đà 2. Mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn, dân cư sống không tập trung nên mức đóng góp cao, nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên người dân đã đồng thuận góp ngày công lao động và tiền của để làm đường liên thôn khang trang sạch sẽ. Ông Mai Văn Quý, thôn Hán Đà 2, xã Hán Đà, huyện Yên Bình nói.
Nên nói đến làm đường là tiêu chí nhất. Đấy như thế là gia đình tôi hiến như thế là cũng gian đo đấy để ấy các thứ là cũng phải tầm độ 250 đấy chứ không ít đâu. Vì giờ là cái đường ngày xưa nó hẹp không, bây giờ là nó rộng nó biết các thứ như thế này. Mà đường làng ngõ xóm bây giờ thì đúng là sạch đẹp. Tất cả ấy như thế nó là như thế.
Khác trước nhiều
ạ. Không khác trước nhiều chứ. Đấy bây giờ đúng là thay đổi là nông thôn mới rồi, cái đường là đường giờ đường bê tông.
Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, những năm qua, nhân dân xã Hán Đà đã tự nguyện hiến trên 21.000 m2 đất, 20.000 ngày công lao động để bê tông hóa 15 km đường giao thông liên thôn, kiên cố hóa gần 7 km kênh mương nội đồng. Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục và ngày càng phải nâng cao chất lượng các tiêu chí. Hiện nay, xã Hán Đà đang tiếp tục vận động bà con hoàn thành các tuyến đường liên thôn còn lại. Ông Nguyễn Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hán Đà, huyện Yên Bình cho biết.
Thì thứ nhất là có chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước và sự đồng thuận của người dân. Và người dân người ta phải hiểu rằng thế này này, xây dựng nông thôn mới ai là người hưởng lợi? Là người dân hưởng lợi. Cái tấm nhuyễn quan trọng là người ta phải hiểu về tư tưởng đó. Và khi dân hiểu rồi thì dân ủng hộ rất cao. Tôi nói như cái chỗ quãng đường mà chúng ta đang đứng đây đang có mặt bằng là 6 mét và đường 4 mét rưỡi. Thời điểm xây dựng nông thôn năm 2011 mặt đường nó chỉ có 3 mét thôi. Cả một cuộc cách mạng để tuyên truyền vận động nhân dân trong khắp toàn xã nói chung và thôn chúng ta thì nói riêng là mở đường trước và mở đường từ 3,5 mét cho đến 7 mét mặt và sau đó nó tiếp tục xin nhà nước đầu tư sự hỗ trợ phối hợp của các doanh nghiệp và sự nỗ lực của nhân dân.
Đến hết năm 2017, các xã trong huyện đã bê tông hóa được gần 60 km đường giao thông nông thôn với tổng trị giá trên 92 tỷ đồng. Bên cạnh đó, để nâng cao thu nhập cho người dân, huyện đã phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, trong đó trọng tâm là thực hiện đề án phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và phát triển cây ăn quả. Năm 2018, huyện phấn đấu có thêm một xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng một người một năm. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Để đạt được cái kết quả như vậy thì thứ nhất thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái yếu tố chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương từ tỉnh, huyện đến cơ sở đồng bộ về mặt nội dung, cách thức triển khai thực hiện. Thứ hai nữa là cái tính công khai, dân chủ mà bàn bạc kỹ lưỡng ở cơ sở. Trong cái việc mà thực hiện cái công khai ở cơ sở thì chúng tôi cho rằng là cái công tác thông tin tuyên truyền để cho người dân hiểu được chương trình cũng như là cái yêu cầu, cái sự tham gia của người dân ở địa phương đóng góp các cái nguồn lực cùng với các cái nguồn lực của nhà nước hỗ trợ của doanh nghiệp thì tạo nên một cái nguồn lực to lớn, có thể nói là to lớn từ trước đến nay là chưa có cái nguồn lực như thế này để xây dựng huyện Yên Bình cũng như là xây dựng các xã.
Sau 7 năm xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn huyện Yên Bình đã có sự khởi sắc. Nhiều xã đã có cách làm hay, sáng tạo trong huy động nguồn lực để hoàn thiện cơ sở hạ tầng cũng như vận động nhân dân, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đem lại hiệu quả cao. Với những chủ trương nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế, Yên Bình đã và đang tạo được những bước đi vững chắc trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, tạo tiền đề để hoàn thành những mục tiêu quan trọng cho những năm tiếp theo.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi ghi nhận những nỗ lực của huyện Yên Bình nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Tiếp sau đây là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu vì lợi ích đoàn viên công đoàn và người lao động, thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh của tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số hoạt động của các cấp công đoàn qua phóng sự sau đây.
Công đoàn Đội Giao thông và Dịch vụ huyện Trần Yên hiện có trên 40 đoàn viên công đoàn sinh hoạt ở 6 tổ, với nhiệm vụ phục vụ công ích như chăm sóc vườn hoa, cây xanh, vệ sinh môi trường, quản lý điện chiếu sáng và duy tu bảo dưỡng trên 150 km đường liên xã. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song Công đoàn Đội Giao thông Dịch vụ huyện luôn quan tâm chăm lo người lao động, các chế độ chính sách luôn được bảo đảm, đầy đủ và kịp thời, giúp cho người lao động yên tâm gắn bó với đơn vị. Ông Nguyễn Viết Minh, Chủ tịch Công đoàn Đội Giao thông Dịch vụ huyện Trần Yên cho biết.
Ban chấp hành công đoàn chúng tôi là cũng đã phối hợp cùng với chính quyền, ban lãnh đạo đơn vị tổ chức xây dựng các cái đảm bảo các công ăn việc làm cho người lao động. Thì hiện tại bây giờ thu nhập của anh em công nhân lao động là cũng tương đối là ổn định, việc làm thì đầy đủ, mọi cái chế độ về các cái loại bảo hiểm như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì tôi đơn vị chúng tôi thực hiện đầy đủ 100%. Ngoài ra là các cái chế độ làm việc trong ngày lễ ngày Tết thì tuy như rằng là đơn vị khó khăn chúng tôi cũng chưa đáp ứng được theo đúng luật quy định là 200-300%, thế nhưng mà chúng tôi cũng đã có những cái sự hỗ trợ làm cho công nhân làm trong những ngày lễ ngày Tết để đảm bảo cái thu nhập và động viên tinh thần cho anh em công nhân lao động. Thế ngoài ra thì công đoàn chúng tôi cũng phối hợp với cơ quan cũng hàng năm là cũng tổ chức cho anh chị em đoàn viên công đoàn trong cơ quan tổ chức các cái cuộc đi tham quan học tập vào dịp hè, và thường là cái ngày phụ nữ quốc tế phụ nữ 83 và 20/10 thì chúng tôi quan tâm chăm lo cho anh chị em công nhân đầy đủ.
Khó khăn về kinh tế, vợ không có việc làm ổn định, thu nhập hàng tháng thấp, nên bao năm qua, gia đình đoàn viên Vư Á Đấu, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hồng Ca phải sống trong ngôi nhà xuống cấp. Nắm bắt được hoàn cảnh gia đình, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trích nguồn quỹ Tấm lòng vàng với số tiền 30 triệu đồng để hỗ trợ gia đình anh Vư Á Đấu, cùng với sự hỗ trợ của anh em bạn bè và đoàn viên công đoàn cơ sở, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hồng Ca, xây dựng được căn nhà cấp 4 với diện tích 63m², tổng giá trị trên 150 triệu đồng. Anh Vư Á Đấu xúc động nói.
Khi được Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ kinh phí tiền làm nhà thì tôi cảm thấy rất là vui mừng và phấn khởi. Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ tôi làm làm nhà với số tiền kinh phí là 30 triệu. Qua đây tôi đã làm được một ngôi nhà khang trang và kiên cố. Từ đây tôi yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên hiện có gần 2.500 đoàn viên và công nhân lao động sinh hoạt ở 92 công đoàn cơ sở. Thời gian qua, các cấp công đoàn trong huyện đã phát huy vai trò của tổ chức công đoàn thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần, giám sát thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn phát động, đã có gần 300.000 lượt đoàn viên có sáng kiến kinh nghiệm được các cấp công đoàn công nhận. Các cấp công đoàn huyện đã thăm hỏi động viên trên 100 công nhân viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 200 triệu đồng. Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên nói.
Phải tập trung xây dựng được đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, đảm bảo về năng lực, về chuyên môn, về năng lực tham mưu cũng như là năng lực tổ chức các hoạt động của tổ chức công đoàn. Mà để được xây dựng được cái đội ngũ này thì trước hết từ cái khâu chuẩn bị nhân sự cho đại hội công đoàn cấp cơ sở là cũng phải nghiên cứu kỹ lưỡng và lựa chọn đúng đối tượng. Cái thứ hai đó là thường xuyên tập huấn để cái đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở cập nhật được các thông tin để tổ chức tốt các cái hoạt động công đoàn tại cơ sở. Cái giải pháp thứ hai đó là cái việc phải thực hiện tốt cái quy chế dân chủ ở nơi làm việc, đặc biệt là trong các doanh nghiệp. Bởi vì khi mà thực hiện cái quy chế dân chủ tốt thì cái vai trò của tổ chức công đoàn cũng được khẳng định và cũng được thể hiện và làm tốt cái chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn ngay trong các cơ quan, trong các doanh nghiệp. Còn nơi nào mà chưa thực hiện tốt cái quy chế dân chủ thì cái vai trò của tổ chức công đoàn tương đối mờ nhạt, thậm chí hoạt động của tổ chức công đoàn ở đấy mang tính hình thức. Cái giải pháp thứ ba đó là chúng tôi sẽ tập trung vào cái thực hiện tốt cái chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đó là chăm lo bảo vệ cái quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên công đoàn.
Thời gian qua, Liên đoàn Lao động các cấp đã phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là thực hiện tốt các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ lương mới cho người lao động trong các doanh nghiệp. Các cấp công đoàn đã vận động các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp tặng gần 4.000 suất quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 3 tỷ đồng, giải ngân vốn vay cho 18 công nhân lao động khó khăn để phát triển kinh tế gia đình với số tiền gần 200 triệu đồng. Hỗ trợ làm 11 nhà mái ấm công đoàn cho công nhân lao động nghèo khó khăn về nhà ở với kinh phí trên 300 triệu đồng, qua đó giúp họ ổn định cuộc sống, an tâm công tác. Cùng với đó, các cấp liên đoàn còn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, công nhân viên chức lao động đăng ký thực hiện trên 520 công trình, sản phẩm, phần việc, các đề tài nghiên cứu khoa học, các loại sáng kiến có ý nghĩa về kinh tế, xã hội gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ông Vương Văn Bằng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ trong thời gian tới như sau.
Thực hiện tốt cái việc thương lượng ký kết và thực hiện cái thỏa thuận tập thể, trong đó thì có các cái chế độ chính sách của người lao động như là lương rồi thưởng rồi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các cái chính khác theo quy định của nhà nước. Và đối với khu doanh nghiệp thì thực hiện cái lương tối thiểu vùng theo các cái nghị định của chính phủ, và trong đó thì nhiều điều khoản nó có lợi hơn so với luật. Ngoài ra thì tiếp tục triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ và các cái hoạt động mà tổ chức đoàn hiện nay đang làm tốt, thí dụ như là tháng công nhân, thì trong đó tháng công nhân thì có hoạt động là cảm ơn thành viên, thì qua đó được gắn kết cái người lao động với doanh nghiệp và doanh nghiệp cũng quan tâm đến người lao động hơn. Thứ hai là quyền lợi đảm bảo và phúc lợi tốt hơn, thì qua đó cũng các cái quyền lợi của đoàn viên lao động được đảm bảo và phúc lợi thì tốt hơn. Rồi hoạt động tiết xung vầy cũng đã được khẳng định qua mấy năm nay và đang phát huy, thì trong đấy chăm lo cho đoàn viên lao động trong cái dịp Tết, đảm bảo là không có đoàn lao động nào là không có Tết, rồi tặng vé xe, rồi rất nhiều hoạt động mà thiết thực thì chúng tôi quan tâm những nội dung đó.
Bảo vệ quyền lợi ích chính đáng và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên chức người lao động của các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tạo được niềm tin, tạo động lực để đoàn viên yên tâm lao động, sản xuất, xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Với khẩu hiệu hành động vì lợi ích đoàn viên và công đoàn và người lao động, Công đoàn tỉnh Yên Bái phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, tỉnh mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.